là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 11 nhằm định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.
Yên Bái hỗ trợ doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
Nông dân Văn Chấn được mùa cam quýt.
Cảnh sát giao thông Yên Bái xử phạt xe khách không có hợp đồng vận chuyển hành khách.
Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ phản ánh kết quả giúp hộ nghèo xóa nhà rột nát tại huyện Văn Chấn. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 11, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tỉnh ủy tháng 11 năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban tuyên giáo tỉnh ủy thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước quốc tế thời gian qua. Trọng tâm là đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghe lãnh đạo công an tỉnh thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền về công tác đối ngoại và các sự kiện quốc tế quan trọng như ý nghĩa kết quả chuyến thăm và công tác của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước tại Trung Quốc, Thái Lan, Vương quốc Campuchia, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó tập trung tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tình hình kinh tế xã hội tháng 12 và những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị năm 2022, công tác xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2023.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tập huấn đào tạo, hỗ trợ 13 doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ sản xuất kinh doanh với kinh phí trên 870 triệu đồng. Ký cam kết với các doanh nghiệp công nghệ số về việc hỗ trợ doanh nghiệp Yên Bái trong việc ứng dụng các nền tảng, giải pháp công nghệ số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 1.250 doanh nghiệp đăng ký thành viên và mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ 1.150 doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử hoặc tham gia giao diện thành viên các sàn thương mại điện tử, trên 450 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Đến nay, 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã áp dụng phương thức kinh doanh thông qua hoạt động điện tử và trang bị hoàn thiện hạ tầng cho thương mại điện tử. 95% doanh nghiệp sử dụng thường xuyên thư điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 45% có trang thông tin điện tử hoặc tham gia giao diện thành viên trên các sàn thương mại điện tử để giới thiệu thông tin và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp, 43% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm, giải pháp tiện ích trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh.
Sau vài năm ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giao thương hạn chế, năm nay nông dân huyện Văn Chấn phấn khởi khi cam quýt mẫu mã đẹp, quả to, khá đồng đều, giá lại tăng hơn so với năm ngoái. Hiện nay thương lái đang thu mua cam chanh Vinh với giá 12.000 đồng kg, cao hơn cùng thời điểm năm ngoái 5.000 đồng và 15.000 đồng một kg đối với quýt sen, cao hơn năm ngoái 3.000 đồng một kg. Dự báo từ nay đến cuối năm giá cam quýt sẽ còn cao hơn nữa. Một số nhà vườn đã liên kết thống nhất sẽ chờ giá lên, tức là sau khoảng 20 ngày nữa mới xuất bán. Còn với cam đường canh khoảng gần 1 tháng nữa mới bắt đầu cho thu hoạch, nhưng một số vườn thu hoạch sớm cũng đang bắt đầu bán với giá từ 35 đến 37.000 đồng một kg, cao hơn năm ngoái khá nhiều.
Thưa quý vị và các bạn, từng thuộc diện hộ nghèo, gia đình chị Vũ Thị Thanh Tâm ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đã tích cực vươn lên và xây dựng được mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, mỗi năm có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Vũ Thị Thanh Tâm ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Cách đây vài năm, gia đình chị Vũ Thị Thanh Tâm ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình thuộc diện hộ nghèo. Nhằm giúp gia đình chị vươn lên phát triển kinh tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã cho chị vay 6 triệu đồng không lấy lãi để mua bò sinh sản về nuôi. Quyết tâm vượt lên, chị Tâm đã tích cực học hỏi kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh. Để giảm thiểu chi phí chăn nuôi, chị đã chủ động tìm nguồn thức ăn sẵn có để bổ sung cho bò. Nhờ đó, bò của gia đình chị Tâm lớn nhanh, phát triển khỏe mạnh và sinh sản tốt, giúp chị có nguồn thu đáng kể từ việc bán bê non. Vừa làm vừa tích lũy vốn, giờ đây gia đình chị Tâm đã trả hết nợ, thoát được nghèo. Chị Vũ Thị Thanh Tâm, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
Gia đình tôi cũng có vay một ít vốn để làm nhà cửa rồi là chăn nuôi. Nhà nước hỗ trợ thì chúng tôi cũng có một chút gọi là phát triển lên thôi. Từ thoát nghèo thì gia đình tôi bây giờ cũng bớt chút khó khăn rồi, cũng có kinh tế hơn ngày xưa.
Từ nuôi bò sinh sản, chị Tâm đã có thêm nguồn vốn để mở rộng quy mô phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay chị đang duy trì mô hình nuôi 100 con gà thịt, 2 lợn nái và nhiều lợn thịt. Để chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, ngoài những kinh nghiệm đã có, chị cũng thường xuyên theo dõi sách báo và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do địa phương tổ chức để nâng cao năng lực sản xuất. Do vậy, mặc dù từ đầu năm đến nay giá thức ăn chăn nuôi không ngừng tăng cao, nhưng nhờ biết cách chăm sóc phòng trừ dịch bệnh cũng như biết cách bổ sung nguồn thức ăn tại chỗ cho đàn vật nuôi, nên chị vẫn có lãi từ mô hình này. Từng bước vươn lên trong phát triển kinh tế và quyết tâm thoát nghèo bền vững, mới đây chị Tâm đã mạnh dạn vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế đồi rừng. Mô hình kinh tế thoát nghèo của gia đình chị Tâm được các tổ chức chính trị xã hội ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đánh giá cao là tấm gương sáng trong tự lực vươn lên thoát nghèo. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Qua cái việc mà chúng tôi giúp đỡ cho gia đình được tiếp cận cái nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội ấy, để xóa đói giảm nghèo, thì đối với lại hộ gia đình thì thực hiện rất là tốt, sử dụng đúng mục đích từ lúc mà gia đình rất là khó khăn, nghèo khó. Nhưng qua giai đoạn là 10 năm nay thì chúng tôi thấy là gia đình là đã có những cái việc và phát triển kinh tế là khá là tốt.
Mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Vũ Thế Thanh Tâm ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình là minh chứng cho sự cần cù chịu khó và sử dụng nguồn vốn hiệu quả vay từ ngân hàng chính sách xã hội để vươn lên thoát nghèo.
Sáng ngày 28 tháng 11, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Trạm Tấu đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện Giọt máu hồng yêu thương, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Chương trình hiến máu tình nguyện Giọt máu hồng yêu thương năm nay ở huyện Trạm Tấu đã thu hút 400 tình nguyện viên tham gia. Với mục đích vận động đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về máu cho cấp cứu và điều trị bệnh. Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2022 đã thu được gần 300 đơn vị máu. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, đưa hoạt động hiến máu nhân đạo trở thành phong trào thường xuyên liên tục trên địa bàn huyện.
Sáng nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn và bồi dưỡng kiến thức năng lực về công tác kiểm tra giám sát và đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ hội và hội viên nông dân trong tỉnh. Tham dự có 190 đại biểu là cán bộ hội nông dân các cấp và hội viên nông dân người dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia thông qua các thông tư, văn bản hướng dẫn, công tác báo cáo, kiểm tra giám sát. Hội Nông dân Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Hội nghị nhằm cập nhật kiến thức dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức về công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát và hội viên nông dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có mục tiêu đẩy mạnh đầu tư hỗ trợ tạo điều kiện phát triển trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, kịp thời hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trực tiếp từ những địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ các cấp, nâng cao đời sống nhân dân.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành giáo dục và đào tạo, trong những năm qua, cán bộ giáo viên các trường bán trú của huyện Trạm Tấu đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học đã không ngừng được nâng lên, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công hiện có trên 40 cán bộ giáo viên với hơn 660 học sinh. Để giúp các em có chỗ ở để yên tâm học tập, trong những năm qua, được sự đầu tư của ngành giáo dục và đào tạo và huyện Trạm Tấu, nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu ăn ở và học tập của các em. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đã không ngừng nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh, thường xuyên đẩy mạnh phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tích cực. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Em Mùa Linh Phương, học sinh lớp 9 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết:
Em ở thôn Tà Sùa, xã Bản Công ạ. Và khi em về đây học thì cái điều kiện học tập nó cũng rất là tốt. Ngày xưa thì nhà trường vẫn chưa có nhiều đồ dùng học tập nên là việc học của em vẫn còn khó khăn. Nhưng mà nhiều năm trở về đây thì nhà trường đã đầu tư được nhiều đồ dùng học tập tốt hơn và việc học của em cũng đã trở nên tốt hơn ạ. Em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường và em mong muốn rằng là nhà trường sẽ đầu tư thêm nhiều đồ dùng học tập tốt hơn nữa để việc học của bọn em được tốt hơn ạ.
Trong năm học 2021-2022, 100% học sinh của trường tốt nghiệp, học sinh có học lực khá giỏi chiếm gần 40%. Với những kết quả đó, nhiều năm liền cán bộ giáo viên và học sinh của trường được tỉnh, huyện và ngành giáo dục đào tạo khen thưởng, tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thầy giáo Lê Văn Hán, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói:
để nâng cao chất lượng dạy và học thì trong thời gian qua đối với đơn vị trường chúng tôi là đã bố trí tổ chức cho đội ngũ giáo viên tham gia các chương trình tập huấn do phòng giáo dục tổ chức, cũng như là cho anh em đi bồi dưỡng về trình độ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thế đối với lại về đơn vị trường chúng tôi cũng đã phân công tổ chức cho các giáo viên có những kinh nghiệm giảng dạy tốt để đảm nhiệm giảng dạy những cái lớp đầu cấp, ví dụ như lớp 1 cũng như lớp mà thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Và ngoài ra thì cũng yêu cầu giáo viên là cũng tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và tăng cường các cái chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Hồ hiện có trên 50 cán bộ giáo viên và gần 900 học sinh. Trong những năm qua, nhà trường cũng đã được huyện và ngành giáo dục đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất khang trang, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu ăn ở học tập của các em. Đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đã không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. Nhờ vậy, năm học qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chuyển cấp của trường đạt 100%, học sinh có học lực khá giỏi đạt trên 30%. Thầy giáo Lại Văn Sáng, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết:
ngay từ đầu năm thì chúng em cũng đã có những kế hoạch và được các cái cấp quản lý giáo dục đã duyệt và chúng em tổ chức thực hiện các cái buổi, ngoài các cái buổi học chính khóa có các cái buổi học thêm buổi tối, các cái buổi ôn luyện cho các em để các em vững bước hơn để đi học tiếp các cái, vào thi các cái trường chuyên nghiệp trung cấp hoặc là trường phổ thông. Về phòng học thì cơ bản là đầy đủ, tuy nhiên là vẫn còn phải sử dụng một phòng tạm và phòng mượn, do trong cái quá trình vừa rồi đầu nhà nước đầu tư cũng như tỉnh đầu tư thì là diện tích đất nó thiếu, ở trường rất thiếu diện tích, nó rất là nhỏ, những cái việc về phòng học bộ môn rồi các cái phòng thiết bị là cũng chưa đảm bảo. Thế còn về sân chơi bãi tập cũng vậy, do diện tích đất nó rất là hẹp, các em cũng chưa được đảm bảo đủ. Mong muốn là các cấp quản lý nhà nước, tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư mở rộng diện tích đất cho nhà trường, cũng như là đầu tư các cái chương trình nhà ở bán trú, công trình phụ trợ cho học sinh để các em đảm bảo hơn nữa trong quá trình học, rèn luyện học tập.
Huyện Trạm Tấu hiện có 27 đơn vị trường với 770 cán bộ giáo viên và trên 11.700 học sinh, trong đó có trên 60% số trường có học sinh bán trú. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, của huyện và ngành giáo dục, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện đã không ngừng được đầu tư kiên cố, khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Nhờ vậy, hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chuyển cấp đạt 98%, học sinh có học lực khá giỏi chiếm gần 40% và trung bình chiếm khoảng 60%. Tuy nhiên, do điều kiện là huyện vùng cao khó khăn nên sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện cũng còn nhiều hạn chế, như do quỹ đất còn chật hẹp, việc xây dựng cơ sở vật chất trường theo tiêu chuẩn còn nhiều bất cập, nguồn vốn đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, điều kiện kinh tế, mức sống của nhân dân còn thấp. Phát huy những kết quả và thành tích đạt được, trong thời gian tới, các trường học bán trú ở huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh phương pháp dạy và học, thi đua dạy tốt học tốt để đạt được những thành tích cao nhất, từng bước thúc đẩy sự nghiệp giáo dục vùng cao phát triển.
Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái lập chốt kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực đầu đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội đã phát hiện xử lý 2 xe ô tô 16 chỗ chạy theo hướng từ km 5 thành phố Yên Bái ra nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai không có hợp đồng vận chuyển. Tại thời điểm kiểm tra, xe khách biển kiểm soát 29B30600 do ông TCV trú tại phường Hòa thành phố Yên Bái điều khiển và xe khách biển kiểm soát 21F00066 do ông NMT trú tại phường Hòa thành phố Yên Bái đều có hành khách trên xe. Phía trước xe 29B30600 còn đặt biển lịch trình Lào Cai Sapa. Quá trình làm việc kiểm tra, các lái xe không xuất trình được hợp đồng vận chuyển. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã lập biên bản xử phạt lái xe 1,5 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng. Ngoài ra, đội đã phát hiện và xử lý một số trường hợp xe ô tô quá hạn kiểm định, chạy quá tốc độ quy định, xe mô tô vi phạm nồng độ cồn. Thời gian qua, tình trạng xe ghép, xe dù trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Do vậy, các lực lượng chức năng cần tăng cường triển khai các đợt kiểm tra chuyên đề về vận tải hành khách, nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Hôm qua 27 tháng 11 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương. Cụ thể vào rạng sáng ngày 27 tháng 11 tại km 129-950 thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên, xe khách bị kiểm số 24B01097 do Nguyễn Xuân Trường sinh năm 78, trú tại Phú Thọ điều khiển theo hướng Lào Cai Hà Nội, do không giữ được khoảng cách an toàn nên đã đâm vào phía sau của xe tải cùng chiều, biển kiểm soát 88H02178. Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách và phụ xe tử vong, 5 người trên xe bị thương. Đường cao tốc bị hỏng tôn sóng, hạn chế một làn. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang có mưa. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tờ Giao Đông Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên khẳng định nước này đã thành công hoàn hảo trong vụ thử cuối cùng của tên lửa đạn đạo liên lục địa Hoa Sông 17 hôm 18 tháng 11. Tờ báo đăng tải một bức thư của các thành viên Học viện Khoa học Quốc phòng gửi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó bày tỏ lòng cảm ơn đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên về vụ phóng thành công tên lửa Hoa Sông 17. Tờ Rodong Shinmun cũng lần đầu tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã đề cập đến việc chuẩn bị một bãi phóng dưới lòng đất. Điều này sẽ khiến việc phát hiện và đánh chặn tên lửa Hoa Sông 17 trở nên khó khăn hơn. Cũng theo tờ báo, ông Kim đã thị sát vụ phóng cùng con gái chụp ảnh với các nhà khoa học. Bài báo dẫn lời Chủ tịch Triều Tiên tuyên bố khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên sẽ được mở rộng và củng cố với tốc độ cực nhanh. Thứ ba tuần tới, Triều Tiên đánh dấu 5 năm kể từ khi tuyên bố hoàn thành lực lượng hạt nhân và tuyên bố thử thành công Hoa Sông 17 nhằm nhấn mạnh thành tựu của lực lượng này. Ngày 27 tháng 11, chính phủ Italia đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra vụ lở đất trên đảo Ischia khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Theo truyền thông địa phương và lực lượng dịch vụ khẩn cấp Italia, mưa lớn gây lũ lụt dẫn tới vụ lở đất vào sáng sớm ngày 6 tháng 11 tại thành phố Casamicciola, Teme trên đảo Ischia, vùi lấp ít nhất một ngôi nhà và cuốn trôi xe cộ ra biển. Giới chức địa phương xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng, trong khi nhiều người vẫn đang mất tích. Hiện hơn 200 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm, trong khi hàng trăm tình nguyện viên tích cực tham gia dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường xá. Tại cuộc họp khẩn ngày 27 tháng 11, chính phủ Italy cũng đã giải ngân khoản cứu trợ trị giá 2 triệu euro. Đảo Ischia từng nhiều lần hứng chịu động đất, núi lửa phun trào hoặc thảm họa thiên nhiên, khiến nhà chức trách phải ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc ghi nhận thêm hơn 40.000 ca mắc mới COVID-19, đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp có số người nhiễm mới tăng kỷ lục. Ngày 28 tháng 11, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết nước này đã ghi nhận thêm hơn 40.300 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua. Trong đó có hơn 3.800 ca có triệu chứng và hơn 36.500 ca không triệu chứng. Đây là mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở Trung Quốc. Nhiều thành phố của Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, trung tâm tài chính Thượng Hải và thành phố Quảng Châu đều ghi nhận số ca nhiễm mới tăng so với ngày hôm trước. Trung Quốc đang duy trì chiến lược không COVID và áp dụng các biện pháp xét nghiệm quy mô lớn, truy vết, cách ly và phong tỏa để kiểm soát dịch lây lan. Tuy nhiên, chiến lược này đến nay chưa ngăn chặn được các đợt bùng phát ở một số thành phố, đô thị của Trung Quốc, đặc biệt với biến chủng Omicron dễ lây lan. Các nhà nghiên cứu của Đại học Saskatchewan của Canada vừa đưa ra phương pháp mới tiêu diệt các tế bào ung thư não hiệu quả và hạn chế được các tác dụng phụ của xạ trị hay hóa trị. Kỹ thuật này sử dụng chiếc kim dài đâm xuyên qua hộp sọ và gửi các xung điện thẳng vào khối u nguyên bào thần kinh đệm, một loại ung thư não gây tử vong nhiều nhất trên thế giới. Công trình này dựa trên việc các tác giả phát hiện ra bằng với một điện trường nhỏ không đủ làm hại các tế bào não khỏe mạnh. Các tế bào của bệnh u nguyên bào thần kinh đệm có thể bị tiêu diệt.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp đỡ các hộ nghèo có ngôi nhà vững chãi, yên tâm lao động sản xuất để an cư lập nghiệp, những năm qua huyện Văn Chấn đã huy động nguồn lực giúp hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa và xây nhà ở. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Phản ánh của cộng tác viên Trần Văn.
Gia đình bà Mùa Thị Dinh, thôn Làng B, xã Xuôi Giàng, huyện Văn Chấn là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chồng bà mất sớm, bản thân bà lại già yếu, bệnh tật và không có công việc, thu nhập ổn định. Năm 2022, gia đình bà được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng căn nhà cấp 4 rộng trên 50m². Cùng với sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, ngôi nhà đã hoàn thành đúng vào dịp diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây không chỉ là nơi ở, nơi sinh hoạt của gia đình mà còn là tương lai, điểm tựa để gia đình bà Dinh vươn lên thoát nghèo. Bà Mùa Thị Dinh, thôn Giàng B, xã Xuôi Giàng, huyện Văn Chấn nói:
"Sử dụng bằng của ai, ô lô lúc mà lưu chế của nhà,
Mình hạnh phúc lắm, mình mơ cũng chẳng dám nghĩ tới có căn nhà chắc chắn để ở. Mình chỉ lo sau này già rồi không có chỗ nào ở. Giờ có nhà rồi, mình sẽ cố gắng làm thêm để cố gắng thoát nghèo. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các cấp rất nhiều. Xác định việc làm nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác giảm nghèo. Những năm qua, huyện Văn Chấn đã tập trung tối đa các nguồn lực giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở. Với phương châm công khai, minh bạch, rõ ràng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát, phân loại, chọn đúng người, đúng đối tượng để triển khai hỗ trợ, đảm bảo phù hợp hiệu quả các nguồn lực xã hội. Để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ cho chương trình xóa nhà tạm, xóa nhà rột nát, hàng năm ngoài nguồn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện Văn Chấn đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực, đồng thời động viên gia đình dòng họ giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo để họ nhận thức được bản thân cần nỗ lực xây dựng nhà ở. Chỉ tính riêng năm 2021, cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp trên 600 triệu đồng để hỗ trợ 53 hộ nghèo làm nhà theo kế hoạch. Ông Giàng A Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Suối Giàng cho biết.
Chúng tôi luôn đi tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các hộ, đặc biệt là những cái hộ nghèo khó khăn, tháo dỡ về nhà ở cũng như là vận chuyển vật liệu đến nơi, có thể là đến nơi xây dựng để thuận tiện hơn cho những cái công việc xây dựng của thợ, của các hộ gia đình.
Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Văn Chấn luôn quan tâm đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của cá nhân, các thành viên trong việc tuyên truyền, vận động hộ dân huy động thêm nguồn lực và tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay giúp sức của các tổ chức chính trị xã hội, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, công tác xóa nhà tạm, xóa nhà rột nát trên địa bàn huyện đã vượt kế hoạch đề ra. Qua đó giúp các hộ nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, từng bước hoàn thiện tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Duy Thành, thôn Quan Rẹ, xã Bình Thuận cho biết.
Sau khi là đã được Đảng và Nhà nước và các ban ngành là giúp đỡ cho làm được gian cửa nhà này như này, là khang trang như này, thì chúng tôi là sẽ cố gắng và chúng tôi sẽ xin ra thoát khỏi hộ nghèo bền vững, thoát nghèo bền vững, để động viên là con cháu làm ăn trong cho nó tiến tới.
Ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận trao đổi thêm.
Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã chỉ đạo cho các chi bộ, các thôn bản tập trung tuyên truyền cho người dân về công tác là phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Xác định mà các hộ mà đăng ký dự kiến thoát nghèo thì được quan tâm, động viên và khích lệ cái sự cố gắng của các hộ gia đình. Chính vì vậy mà khi có kế hoạch rà soát hộ nghèo thì Ban Chỉ đạo xã cũng đã phân công từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí trong Ban rà soát hộ nghèo đến từng thôn bản thực hiện đảm bảo quy trình 6 bước để đảm bảo khách quan. Với phong trào là Bình Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới thì từ việc làm đường giao thông đến xóa nhà tạm, nhà rột nát hay là công tác giảm nghèo thì đều được cái sự đồng thuận của cả của người dân và cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy mà cũng đã đạt được cái nhiệm vụ đặt ra, đó là các tiêu chí thì đều có sự tham gia tích cực của người dân. Mà lấy người dân làm trung tâm nên là mọi người cũng đã hiểu và không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại.
Với sự chỉ đạo sát sao của huyện, sự đóng góp tích cực của nhân dân, từ năm 2020 đến nay, huyện Văn Chấn đã xóa được 255 nhà tạm, nhà rột nát. Riêng năm nay, huyện phấn đấu xóa 85 nhà tạm, nhà rột nát. Đến nay, hầu hết các hộ dân đã khởi công xây dựng, trong đó 70 hộ đã hoàn thành, các hộ khác đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Ngoài chương trình theo đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát của tỉnh, Mặt trận Tổ quốc huyện cũng vận động, lồng ghép các chương trình như máy ấm công đoàn, máy ấm tình thương, làm nhà đồng đội để giúp nhiều hộ nghèo hơn nữa có điều kiện an cư lập nghiệp. Ông Hoàng Trọng Thắng, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn cho biết.
Năm 2022, trên địa bàn toàn huyện có trên 7.000 hộ nghèo. Trong đó thì cái số mà hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhu cầu về làm nhà là gần 200 hộ. Chúng tôi đang hỗ trợ làm nhà cho 85 hộ nghèo. Trong đó thì đặc biệt là các cái cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện đỡ đầu và giúp đỡ các xã, các cái doanh nghiệp trên địa bàn huyện và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cũng đã hỗ trợ để các cái gia đình nghèo, gia đình có khó khăn về nhà ở, để xây dựng nhà ở, để tất cả mọi người dân đều có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.
Có thể khẳng định, việc xóa nhà tạm, nhà rột nát cho người nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở Văn Chấn đặc biệt quan tâm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Văn Chấn đã tập trung nguồn lực khá lớn giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở. với mục tiêu đến năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Huyện Văn Chấn đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân và nhân dân chung tay giúp đỡ người nghèo, qua đó giúp các hộ nghèo có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022, cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Đức đã không làm người hâm mộ thất vọng khi có đầy đủ những yếu tố kịch tính nhất. Sau hiệp 1 không có bàn thắng, sang hiệp 2, huấn luyện viên Enrique của Tây Ban Nha thay Morata vào sân thế chỗ Ferran Torres chơi không hiệu quả. Chỉ sau hơn 5 phút có mặt trên sân, Morata đã để lại dấu ấn khi tận dụng quả căng ngang của Alba dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Đến đây Đức cũng không còn gì để mất. Phút 70, huấn luyện viên Flick tung tới 3 người mới vào sân, trong đó nổi bật là trung phong Fulcrum. Anh chính là người hiệu quả nhất khi tung cú sút trái phá ở phút 83, không cho Simon bất cứ cơ hội nào cản phá. Tỷ số 1-1 được giữ cho tới hồi còi chung cuộc, đôi bên đều tạm hài lòng với một điểm có được. Cánh cửa vào World Cup vòng 18/2022 đã chính thức khép lại với Canada sau khi đội bóng Bắc Mỹ để thua Croatia với tỷ số 1-4 trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2022. Tiền đạo Alfonso Davier đã đem về lợi thế dẫn bàn cho Canada khi trận đấu mới bắt đầu được 2 phút. Tuy nhiên, Croatia đã cho thấy sức mạnh vượt trội của đương kim Á quân World Cup khi ghi 4 bàn thắng liên tiếp trong những phút còn lại, qua đó đặt dấu chấm hết cho hy vọng đi tiếp của Canada. Với 3 điểm trọn vẹn, thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic vươn lên dẫn đầu bảng F và chỉ cần một kết quả hòa trước đội tuyển Bỉ vào ngày 2 tháng 12 tới để ghi tên mình vào vòng 16 đội mạnh nhất tại kỳ World Cup năm nay. Cũng tại bảng F, đội tuyển Bỉ đã chịu thất bại 0-2 trước Maroc. Bằng tinh thần thi đấu quả cảm, đội bóng Bắc Phi đã tạo ra cú sốc lớn. Đội tuyển Bỉ đã nâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các pha phối hợp vẫn thiếu sắc sảo. Phút 73, Maroc đã ghi bàn thắng mở tỷ số phá vỡ bế tắc của trận đấu nhờ công của Sabiri. Sau đó, tới phút 90+2, từ pha dẫn bóng solo đầy nỗ lực của Irek bên cánh phải, Abola thực hiện cú sút cực nhanh và dứt khoát vào góc cao, đánh bại thủ môn Cotoa, ấn định chiến thắng 2-0, khép lại cơn sốc mang tên Maroc. Với kết quả này, Maroc tạm vươn lên đầu bảng, còn Bỉ sẽ phải từ chiến với Croatia ở lượt trận cuối cùng để giành tấm vé đi tiếp. Cả Brazil và Thụy Sĩ đều đặt mục tiêu 3 điểm ở trận so tài lúc 23 giờ ngày 28 tháng 11 để có thể sớm chốt vé vào chơi vòng 16 đội World Cup 2022 sau khi đã giành trọn 3 điểm ở lượt trận ra quân. Brazil chơi khá tốt khi thắng liên tiếp 5 trận gần đây. Họ sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình và từng 5 lần lên ngôi vô địch World Cup trong quá khứ nên được xếp ở cửa trên cho trận so tài đêm nay. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Brazil không thể chủ quan bởi đối thủ của họ ở trận đấu này là Thụy Sĩ, không phải là một đối thủ dễ chơi. Họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ trung và một hàng thủ vô cùng chắc chắn.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói ca cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.